niệm thành tâm con hướng về đứng Phật Di Đà. Vì trần gian đang u buồn cõi đời cay đắng, ôi đau thương cuộc sống tham dần say mê, con nay quay về nương dưới ánh sáng tư quang. Đời trầm luân trong ba đường ác đạo sâu dày, cuộc trần ai như hoa ngàn vội tan theo gió. Xin quy về nước Cực Lạc phương Tây, A Di Đà Phật hồng danh
chia sẻ cái đề tài là trị liệu thân tâm, A Di Đà Phật. chúng ta biết rằng là đã có thân thì có bệnh, và đã có tâm thì có phiền não, nhất là đối với người phàm phu chúng ta. Mình có thể biết rằng là khi mà mình xuất hiện ở trên cái trái đất này và trong cái cuộc sống ta bà này, thì mỗi người chúng ta đều là một bệnh nhân cả. Bây giờ chúng ta đang ngồi đây, mình không có ở trong bệnh viện, không có nằm viện, không có nhập viện. Nhưng mà xin thưa, thân của mình không có ở trong bệnh viện, nhưng mà tâm của mình thì cũng là một bệnh nhân. Cho nên chúng ta nhìn kỹ, nhìn sâu sắc thì cái thế giới ta bà này được xem như là một bệnh viện khổng lồ. Tất cả mọi người hệ tái sinh, hệ luân hồi sanh tử đều là những bệnh nhân cả. Và thưa quý vị, đối với những cái bệnh nhân ở trong cái bệnh viện ta bà này, thì chỉ có một vị bác sĩ, một vị đại sư duy nhất có thể cứu độ được, đó là Đức Phật. Cho nên Đức Phật được tôn xưng là Vô Thượng Y Vương, là vị thầy thuốc cao thượng nhất, vĩ đại nhất, siêu tuyệt nhất, vì có thể trị được cái bệnh gì? Bệnh tâm của chúng sanh. Chúng ta thấy trong cái cuộc sống này, nếu mình nói về chữ bệnh đó, thì mình chia làm ba cái loại bệnh. Bệnh thứ nhất là bệnh về thân. Bệnh về thân thì do cái vấn đề sinh hoạt hàng ngày, do vấn đề ăn uống hàng ngày, do cái vấn đề lắng nghe tiếp xúc hàng ngày của chúng ta đối với các căn, với các trần, thì nó phát sinh ra nhiều bệnh về thân. Bệnh thứ hai đó là bệnh về tâm. Bệnh về tâm thì quý vị thấy rằng cái tâm lý của mình nó thay đổi, nó sanh diệt, nó biến đổi thất thường, nó cũng khiến cho tâm của mình đầy dẫy những phiền não và lo âu. Và cái tâm lý của mình nó tác động rất nhiều đến cơ thể của mình. Từ khi quý vị thấy rằng là những người cùng một cái căn bệnh giống nhau về thân, nhưng mà tâm lý mạnh yếu khác nhau thì khả năng trị liệu nó cũng sẽ khác nhau. Thường thì những người có một cái tâm mạnh mẽ, có cái niềm tin, có sự hành trì, có sự tu tập, hiểu được các nguyên lý của cuộc đời, hiểu được nhân quả của cuộc sống, thấy mọi việc nó rõ ràng và có cái năng lực hành trì thì cũng bị căn bệnh như người khác, nhưng mà người đó có khả năng vượt qua và lành lặn trở lại nó nhanh hơn những cái người mà tâm lý yếu đuối. Đôi khi chúng ta thấy rằng là cái tâm lý của mình mà nó yếu đuối thì khiến cho chúng ta càng trở nên tuyệt vọng, dù bệnh rất là đơn giản, nhưng có thể càng ngày nó càng trầm trọng do cái bệnh của mình nữa, không có nhận chân được và tâm lý của mình không vững mạnh được. Có một cái chuyện xảy ra rất là thực tế tại Việt Nam. Đây là một cái chuyện mà nó tâm lý ở trong cái người tu. Một cái vị thầy đó thì sau khi mà đi khám bệnh xong về thì mang cái hồ sơ bệnh án trở về, thì thầy đó không có đọc cái hồ sơ bệnh án, mới đưa cho một người sư đệ của mình đọc cái hồ sơ bệnh án đó. Thì cái người sư đệ không biết đọc cái hồ sơ làm sao mà nói rằng với sư huynh mình rằng là anh là sư huynh bị bệnh ung thư. Thì nghe đến hai chữ ung thư á, thì cái vị thầy này rụng rời, ngạc nhiên và đau đớn vô cùng. Thì vị thầy này bắt đầu là từ đó trở về sau thì xin nhập thất, xin sư phụ nhập thất để mà còn những năm tháng cuối đời thì lo ngồi thiền, lo niệm Phật để chờ đến khi chết. Thì nghe tin là sư huynh mình bị ung thư á, thì một cái vị sư đệ khác ở nơi khác trở về, ở tỉnh khác trở về lại và thăm sư huynh của mình trong tình nghĩa huynh đệ với nhau. Thì hỏi rằng là sư huynh mình là anh bị bệnh ung thư gì, có phải bị ung thư này ung thư kia. Thì cái vị sư huynh nói rằng là sư đệ đã xem một hồ sơ bệnh án và bác sĩ nói rằng có thể bị ung thư phổi gì đó. Thì cái người sư đệ mà ở phương xa trở về đó thì muốn kiểm tra cho kỹ thì mới lấy cái hồ sơ bệnh án của sư huynh mình ra coi. thì quả thực trong đó là có nguy cơ bị ung thư chứ không phải bị ung thư. Mà quý vị biết là từ khi mà cái vị thầy đó mà nghe đến hai chữ ung thư á, từ một người đang khỏe mạnh cường tráng, trải qua một thời gian hơn một tháng, sức khỏe nó xuống trầm trọng, hốc hác, ăn không được, ngủ không yên, và niệm Phật và tọa thiền cũng không có được nhất tâm, bởi vì nghĩ đến cái chết nó đang đến gần, cho nên cái cơ thể của vị này nó xuống cách trầm trọng lắm. Thì khi mà cái người sư đệ thứ hai này coi kỹ lại cái hồ sơ bệnh án là có hiện tượng, có biểu hiện, có nguy cơ bị ung thư, thì lúc đó mới giật mình lại và cuối cùng mới đi khám lại một lần nữa, thì quả thật là không có bị ung thư. Nhưng mà cái vị thầy mà bị đi khám bệnh đó mới giật mình, nói rằng là tôi trước đây bao nhiêu tiền của, tôi tưởng ung thư sắp chết cho nên đem tiền cúng vào tam bảo hết rồi. Bây giờ trong tay cũng còn đồng nào cả. Và rất là bực mình cái ông sư đệ của mình đã đọc lộn cái hồ sơ bệnh án. Cho nên đây là một sự thật quý vị, dù không có bị ung thư nhưng mà nghe đến hai chữ đó, từ một người đang khỏe mạnh mà nó suy kiệt trở thành một người ốm yếu và suy nhược tinh thần. Cho nên quý vị thấy cái tâm lý của con người nó tác động rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Và trong một cái, chúng tôi đọc một cái câu chuyện của một cái tờ báo, người ta viết rằng là một người mẹ đang cho một cái người con bú. Thì trong khi mà cho con bú như thế thì bỗng nhiên cô ta nhận một cái cuộc điện thoại của người bạn. Và cái hai người này, cô ta và người bạn cãi nhau ở trong cái điện thoại. Lúc bấy giờ cái máu, cái tức, cái sự sân hận, cái sự tức giận của cô ta nó dâng trào một cách tột đỉnh. Và đứa con đang bú dòng sữa mẹ kia, sau khi bú xong thì ngã lên ra chết. Ngã lên ra chết. Thì khi mà bác sĩ người ta khám nghiệm rằng là trong máu và trong cái cơ thể của người mẹ bình thường, và đứa con nó cũng không có bị bệnh gì cả, nhưng mà cuối cùng người ta mới suy nghiệm ra rằng là do trong khi mà cho con bú đó, người mẹ đã tức giận lên. Trong cái cơn thịnh nộ tột đỉnh đó, những cái chất độc trong cái tâm tức giận đó nó kết thành và nó lan vào cái dòng sữa của người mẹ. Cho nên đứa con kia nó vô tình bú phải dòng sữa có nhiễm chất độc đó và nó đã qua đời. Cho nên quý vị thấy rằng trong cái đời sống của mình, bệnh thân á, thì còn có thể trị liệu, còn có thể còn niềm hy vọng để cứu, nhưng bệnh tâm rất là khó. Loại bệnh thứ ba chúng ta thấy là những cái bệnh về nghiệp bệnh. Nghiệp bệnh thì quý vị thấy rằng là khi mà mình sống rất là khoa học, tâm lý của mình đôi khi cũng rất là hoan hỷ, và cái đời sống của mình nó rất là bình đẳng, rất là bình ổn, mọi việc nó thanh thông tất cả, về thân và tâm không có trở ngại gì cả. Nhưng mà bệnh nó vẫn phát sinh. Bệnh nó vẫn phát sinh. Đơn cử là quý vị thấy có nhiều vị cao tăng, nhiều cái vị chân tu á, các vị hành thiền rất là miên mật, các vị niệm Phật rất là tinh chuyên, nhưng mà những cái căn bệnh á, nó vẫn phát sinh ra. Như vậy không phải do sinh hoạt về thể chất không đều đặn, đồng đều, cũng không phải do tâm lý buồn phiền tiêu cực gì cả, mà nó do là gì? Nghiệp quá khứ nó trỗi dậy. Nghiệp quá khứ trỗi dậy. Cho nên quý vị thấy có nhiều vị chân tu, nhiều vị hành thiền rất là miên mật, nhưng mà khi mà bệnh nó phát sinh ra, mình đừng có bao giờ nghĩ rằng vị đó tu sao còn bệnh, vị đó là thiền sư vì sao còn bệnh. Thưa, không phải do tu mà bị bệnh, do hành trì không đúng pháp mà bệnh, mà do là gì? Nghiệp quá khứ. Nghiệp quá khứ nó trỗi dậy cho nên khiến người khác bị bệnh. Cho nên quý vị thấy như là Pháp Sư Đạo Chứng trong cái cuốn mà Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư, Pháp Sư Đạo Chứng là một người trị bệnh, là một bác sĩ trị bệnh ung thư, nhưng mà cuối cùng lại mắc vào bệnh ung thư. Và nhờ cái công năng hành trì niệm Phật sám hối theo đạo Phật thì đã có thể chuyển hóa được cái bệnh ung thư của mình. Cho nên quý vị thấy rằng là khi mà cái căn bệnh của chúng ta, nếu mà mình không phải do thân, không phải do tâm nó tạo ra, thì đó là cái nghiệp của mình. Nhưng mà thưa rằng là trong đạo Phật có phân tích và giải thích nói rằng rất là rõ về về thân á, đã có thân thì có bệnh. Từ một người phàm phu nghiệp chướng đầy dẫy, tội lỗi nặng nề, xin thưa cho đến Đức Phật cũng bị bệnh. Chúng ta đọc trong các kinh tạng Nikaya đó, có khi ngài Xá Lợi Phất cũng bệnh, ngài Mục Kiền Liên cũng bệnh, ngài Đại Ca Diếp cũng bệnh, và Đức Phật cũng có lúc bệnh. Cho nên quý vị thấy trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì thọ cái phần dân cúng cuối cùng của ông Thùng Đà trong người thấy các bạn. Và trong nhiều lần trong cuộc đời của Đức Phật phải nhờ y sĩ Kỳ Bà cho thuốc để mà trị cái thân bệnh của mình. Như vậy đã mang thân á, tứ đại thì có cái sự mâu thuẫn, có cái sự phân ly trong tứ đại thì nó phát sinh ra bệnh của tứ đại, cho dù là phàm hay là thánh. Còn xét về đó là về thân bệnh á, nhưng mà về tâm bệnh á, thì xin thưa rằng chỉ có chúng sanh trần luân trong sanh tử, những người chưa chứng được thánh quả thì bị bệnh về tâm. Còn các vị thánh như là các vị A-la-hán, Bồ-tát và chư Phật là không có bệnh tâm. Cho nên mình phải phân biệt cái điều này để mình thấy rằng là cái tâm của chúng ta đó, cái bệnh về tâm đó, tuy rằng là nó nguy hiểm, nhưng mà đối với những vị nào có hành trì, có tu tập theo đạo Phật thì thoát được cái bệnh gì? Bệnh tâm. Mà thoát được bệnh tâm thì cho dù thân của vị ấy có bị nghiệp quá khứ nó dồn chứa nó như thế nào nữa thì vị ấy vẫn sống rất là an lạc, rất là tự tại. Cái nguy hiểm của chúng ta là gì? Là cái bệnh tâm này nó chi phối cho đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần và đời sống tâm linh của mình. Cho nên đạo Phật xuất hiện là chỉ cho chúng ta cái phương pháp để trị một cái bệnh quan trọng, đó là bệnh tâm và bệnh nghiệp. Đó là nghiệp bệnh và tâm bệnh của chúng ta. Và nếu như chúng ta không trị được cái bệnh tâm này á, thì xin thưa cuộc đời của mình cho dù đầy đủ phương tiện vật chất, đầy đủ mọi điều kiện sống, gia đình rất là đông đủ, nhưng mà mình vẫn cảm thấy không có hạnh phúc và an lạc gì cả. Cho nên quý vị thấy cái yếu tố tâm bệnh cũng như cái tâm lý bất thường của mình đó, nó khiến cho mình trở nên một cái con người mà không có có cái sự bình yên và hạnh phúc thực sự cả. Một cái vị bác sĩ nghiên cứu về xương, một hôm cô ta đem cái xương sọ người về nhà, có một cái phòng riêng để mà nghiên cứu. Thì cái cô bạn thân của cái vị nữ bác sĩ này đến thăm, thấy bạn mình đang nghiên cứu một cái mảnh xương trắng trắng đẹp đẹp, cho nên là cô ta đến cũng cầm cái mảnh xương đó lên coi. Nó hỏi rằng là xương này xương gì sao thấy đẹp quá. Thì cái vị nữ bác sĩ mới nói rằng đây là cái sọ người đó. Thì cái cô bạn kia giục cái miếng xương xuống, mặt mày tái nhợt lên, run cầm cầm, sao nói cho tôi biết đây là sọ người. Và cô ta không tức giận cái người bạn bác sĩ của mình vô cùng. Quý vị thấy, đối với cái người chúng ta đó, nếu mà xương trâu, xương bò gì đó, xương thú vật á, mình thấy rất là tầm thường. Nhưng mà chúng ta thấy mà xương người á là sợ lắm. Cũng là một loại xương, nhưng mà khi mà cái tâm lý của mình tác động vào đó khác nhau á, thì cuối cùng cái cảm xúc và cái hạnh phúc của mình nó bị chi phối rất là nhiều. Cho nên ở đây cái người bạn của vị bác sĩ kia không thấy được một cái sự thật rằng xương là xương, dù là xương người hay xương trâu, xương bò gì cũng vậy, xương người không đáng sợ, nhưng mà đáng sợ ở cái tâm của mình. Bệnh không đáng sợ, chết không đáng sợ, mà chỉ sợ chúng ta sống trong cuộc đời này không trọn vẹn mà thôi. Tại vì sao? Ai cũng bệnh, ai cũng chết. Cái quan trọng là gì? Mình sống như thế nào với cái bệnh đó, mình đối diện với cái chết như thế nào. Cho nên cái chết nó vốn dĩ đâu có đáng sợ. Quý vị thấy đối với các bậc thánh, các ngài có sẵn sàng đón nhận cái chết. Vì cái chết là một hiện tượng tự nhiên, các ngài sẵn sàng đón nhận cái bệnh, bởi vì đó là nghiệp trong quá khứ nó trổ quả ra. Ba tiền thân của ngài An Thế Cao là một vị cao tăng ở tại xứ Trung Đông ngày xưa đó. Có một ba kiếp của ngài là tìm những cái người mà trong quá khứ đã tạo nghiệp để mà trả cái nghiệp đó. Có một lần ngài sinh là một cái vị thanh niên, rồi đó sau đó xuất gia mới tu tập, mới quán chiếu rằng là trong tiền kiếp của mình đã tạo cái nghiệp sát sanh đối với một cái người kia. Cho nên ngài từ cái xứ Trung Đông đó, ngài đi sang Trung Quốc. Ngài đi sang Trung Quốc thì ngài đi gặp một cái người nông dân á, thì bỗng người nông dân đi ngược chiều với ngài ấy, dùng một cái thanh gươm đâm ngài chết. Từ lúc đó thì người khác á, thì thấy rằng tự nhiên ngài tìm đến cái chết, nhưng mà bản thân ngài á, đem gặp cái chết đó để trả cái nghiệp trong quá khứ. Cho nên có ba lần như thế ngài đã tìm đến cái nghiệp trong quá khứ để trả bớt đi. Đối với những cái vị chân tu thấy được cái nghiệp nhân quả giữa hiện tại quá khứ thì các ngài cố gắng làm sao trả bớt cái nghiệp đó đi. Cho nên á, ở đây á, chúng ta thấy rằng là khi mà mình nói đến cái bệnh của thân á, thì nó là một cái hiện tượng tự nhiên trong cái vận hành của tứ đại ai cũng có. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng làm sao trị liệu được bệnh về tâm. Bởi vì trị liệu được bệnh về tâm thì mình có thể chuyển hóa được bệnh về thân và chuyển hóa được cái nghiệp bệnh của mình. Trong cái kinh Chánh Pháp Niệm Xứ mới giải thích rằng là thân của chúng ta là một cái ổ vi trùng gồm 80 loại vi trùng khác nhau. Nghĩa là khi sinh ra trong cái thân của mình đó, những vi trùng nó đã tiềm ẩn ở trong đó rồi. Cái người mà gặp duyên, những vi trùng này nó phát xuất, nó sẽ trỗi dậy. Mà không gặp duyên thì những vi trùng nó vẫn tiềm ẩn trong các tế bào máu, tế bào xương, tế bào thịt của chúng ta. Và cũng trong cái kinh Chánh Pháp Niệm Xứ mới dạy rằng là nếu mà cái người nào có tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì máu sẽ thanh tịnh, máu thanh tịnh thì dung sắc, tức là sắc đẹp sẽ thanh tịnh. Cho nên quý vị thấy rằng cái tâm mình nó tác động đến các cái nội tạng của mình, và nội tạng của mình nó tác động đến ngoại hình của mình. Quý vị thấy những người bị những cái căn bệnh về thận, những cái bệnh về gan á, cái nước da bên ngoài nó khác biệt liền. Cho nên tâm mà thanh tịnh thì máu sẽ thanh tịnh, máu thanh tịnh mà dung sắc của mình sẽ thanh tịnh. Sao gọi là dung sắc thanh tịnh? Tức là cái hình tướng bên ngoài, cái sắc đẹp bên ngoài mình nó thanh tịnh. Tại sao gọi là sắc đẹp thanh tịnh? Xin thưa, sắc đẹp của con người có thể chia làm hai loại. Có những người ta đẹp lắm mà đối phương ta nhìn vào khởi lên cái lòng ái dục, muốn chiếm hữu, khởi lên cái tâm dục ngoại. Còn có những người ta bề ngoài rất là đẹp nhưng mà người khác nhìn vô không bao giờ khởi cái tâm ái dục, mà khởi lên cái gì? Sự cung kính. Đó là cái đẹp trang nghiêm, cái đẹp thanh tịnh. Đức Phật cũng đẹp vậy, Bồ Tát Quan Thế Âm cũng đẹp vậy. Nhưng mà khi phàm phu chúng ta nhìn các ngài á, nhìn cái đẹp đó là cái đẹp của trang nghiêm, cái đẹp của thanh tịnh. Cái đẹp đó khởi lên trong lòng của người ta một cái sự cung kính vô hạn, một cái sự an lạc vô biên. Còn cái đẹp của người khác, cũng mũi cao, cũng mắt to, cũng miệng rộng, cũng da trắng, nhưng mà người ta nhìn vào cái đẹp là khởi lên cái lòng ái dục. Cái đẹp đó khiến cho con người ta cứ chạy theo muốn chiếm hữu nó, để rồi mâu thuẫn lẫn nhau, để rồi đánh đập lẫn nhau, để rồi gây oan chướng nghiệp kết với nhau. Cho nên quý vị thấy rằng nếu mà tâm không thanh tịnh, dù cái đẹp bên ngoài thì cái đẹp đó cũng là không có thanh tịnh. Như vậy thì chúng ta thấy trong Phật Pháp có phân tích rằng là thân mình gồm có tứ đại hợp thành đất, nước, gió, lửa. Đất, phần đất trong thân mình á, như là thịt, như là móng, như là răng, như là tóc, như là những chất cứng ở trong thân mình, là cái chất, tố chất mà có thể phát sinh ra 101 loại bệnh. Nước trong thân mình có thể phát sinh ra 101 loại bệnh. Khí trong thân mình có thể phát sinh ra 101 loại bệnh. Và hơi nóng, năng lượng trong thân mình cao thấp không điều hòa cũng có thể phát sinh ra 101 loại bệnh. Như vậy cơ thể mình tứ đại hợp thành, mỗi đại là mầm móng của 101 loại bệnh. Tổng cộng là cái cơ thể này có mầm móng phát sinh ra 404 loại bệnh khác nhau.
Trong kinh điển ngày xưa Đức Phật đã chỉ ra như thế. Nhưng mà chúng ta biết rằng là nếu như mình mà không có cái sự điều hòa, không có đời sống tâm linh nó chân chính, thì bệnh nó tìm cách nó phát tiết ra bên ngoài rất là nhanh, rất là mạnh. Còn cái năng lực tu tập của chúng ta chân chính thì mình sẽ có thể điều hòa được cơ thể, giảm thiểu tối đa bệnh về thân, điều phục được bệnh về tâm, chuyển hóa được cái bệnh về nghiệp của chúng ta. Trong Đại Trí Độ Luận của Ngài Long Thọ, là một vị tổ sư của Phật giáo Đại Thừa, có phân tích rằng bệnh của con người do hai yếu tố tạo ra. Yếu tố ngoại duyên. Yếu tố ngoại duyên là do cái môi trường nóng, lạnh, thời tiết thay đổi, bệnh dịch, bên ngoài do thức ăn, do nước uống ô nhiễm, hay là đời sống bên ngoài ô nhiễm, nó gây cho bệnh chúng ta, gọi là yếu tố ngoại duyên bên ngoài đưa đến. Yếu tố thứ hai mà chúng ta, nguyên nhân thứ hai mà chúng ta bị bệnh là yếu tố nội tại, tức là ở trong tâm của mình. Trong tâm của mình mà đời sống chúng ta tham vào cái sắc cũng bị bệnh, cái người mê cũng bị bệnh, cái người mê hương cũng bị bệnh, cái người tham đắm về âm thanh cũng bị bệnh, cái người thích về mùi vị, thức ăn quá nhiều cũng bị bệnh, và cái người thích cảm xúc bằng cái cảm xúc của mình cũng bị bệnh, và những người tác ý nhiều cũng bị bệnh. Tức là cái bệnh này không phải do bên ngoài đưa đến mà do chính chúng ta đưa đến. Cho nên sáu căn tiếp xúc với sáu trần không đúng chừng mực, không được kiểm thúc, không được phòng hộ thì bệnh nó sẽ phát sinh. Vừa rồi đó chúng tôi qua bên Perth thì có nghe kể một cái gia đình, cái cô này mà chúng tôi gặp cái người mẹ này. Người mẹ này có một người con á, cũng khoảng 20 tuổi thôi. Anh ta theo các bạn về bên Việt Nam á, bắt đầu mời đi nhậu. Đi nhậu thì không biết ăn phải một cái loại thức ăn có độc tố gì đó, tức là thức ăn hải sản đó quý vị. Thì bắt đầu không biết vì sao cái cơ thể của anh ta bắt đầu co giật. Bắt đầu cuối cùng đưa về Thái Lan rồi đưa về Úc này, thuê một cái chuyên cơ đặc biệt chở đưa cái người bệnh nhân đứa con đó về lại bên Úc này, và tiền trị bệnh của đứa con bây giờ $300,000. $300,000 bây giờ cô ta nợ ngập đầu, mà đứa con bây giờ vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, không phải là một cơ thể của người bình thường nữa. Cho nên quý vị thấy rằng là cái cuộc sống của mình đó, sáu căn tiếp xúc với sáu thần, sáu trần, ăn uống của mình không cẩn thận nó cũng phát sinh ra bệnh. Đó là cái nhân duyên, nguyên nhân bệnh trong nội tại của cơ thể mình. Cho nên trong Đại Trí Độ Luận nói rằng là nếu như chúng ta chỉ phòng hộ bên trong mà không phòng hộ bên ngoài, mở mắt ra thấy sắc, nghe mở tai ra nghe âm thanh mà không biết điều tiết, không biết tri túc, thì bệnh nó cũng sẽ phát sinh. Do đó thì cái mầm bệnh và cái nguyên nhân bị bệnh nó có thể là phát sinh phát tiết bất cứ lúc nào. Trong Phật giáo Nguyên Thủy á, có phân tích như thế này: nếu như chúng ta đó gặp bệnh á, mà không biết điều trị đúng cách thì có thể đưa đến cái chết của một con người. Tại sao cũng là một người gặp bệnh mà điều trị hết bệnh, và trường hợp thứ hai gặp bệnh mà điều trị không hết bệnh đưa đến cái chết? Thì trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy mới phân tích và đưa ra ví dụ giữa một cây đèn có tim và có dầu. Tim á, là biểu trưng cho cái thọ mạng của mình. Ví dụ như cái người đó, cái phước trong đời này sống được 50 năm, 70 năm là tượng trưng cho cái tim của mình. Dầu là tượng trưng cho cái gì? Nghiệp hỗ trợ sinh mạng. Tức là những cái nhân duyên bên ngoài hỗ trợ cho cái thọ mạng của mình. Tức là đời sống của mình phải có hai yếu tố đó, cũng như cái đèn nó phải có hai yếu tố là gì? Có tim và có dầu thì mới cháy được. Còn nếu không tim không dầu thì không thể nào ngọn đèn đó bốc cháy. Cũng như thọ mạng của chúng ta dựa vào hai yếu tố chính là gì? Tim là cái phước phần của chúng ta, mạng sống của chúng ta, thọ mạng của chúng ta trong bao nhiêu năm đó. Dầu là tượng trưng cho nghiệp hỗ trợ, tức là những cái nhân duyên hỗ trợ cho thọ mạng của chúng ta. Trường hợp thứ nhất, một người bệnh mà qua đời là bởi vì hết cháy hết tim rồi. Cháy hết tim mà giờ còn dầu sao? cũng như không, cũng vô dụng. Cho nên cái thọ mạng của người đó đến lúc phải chết, tức là cái duyên phước người đó chỉ sống được bao nhiêu năm đó, thì cho dù mình chữa bệnh cách nào đi nữa, thuốc hay cách nào đi nữa, bác sĩ hay cách nào đi nữa, thì cũng phải qua đời. Tức là cái phước báo của người đó chỉ sống được bao nhiêu năm đó thôi. Đó là trường hợp thứ nhất, bị bệnh, dù trị bệnh, dù trị liệu nhưng mà cũng không qua khỏi, cũng phải chết. Trường hợp thứ hai, còn tim mà hết dầu. Còn tim mà hết dầu tức là cái thọ mạng của mình chưa đến lúc phải chết, nhưng mà các duyên hỗ trợ nó thiếu đi. Chẳng hạn như chúng ta bị trúng gió mà không, mình tưởng rằng là bị bệnh gì đó, mình đem nước sông, nước đồ đổ vô mà mình không cạo gió để mà gió độc nó ra ngoài, thì các trợ duyên nó không đủ, cũng phải chết. Chúng ta bị bệnh mà chúng ta không đến bác sĩ để mà khám bệnh, chẩn đoán, siêu âm, mà chúng ta đi tìm ông thầy bùa, đốt bùa ngải để uống, tìm ông thầy kia để cúng cầu khẩn, tìm ông thầy nọ để làm phép thuật, thì đáng lý ra thọ mạng của người này chưa chết, nhưng mà cái duyên hỗ trợ đó sai, lầm lạc và tà đạo, cho nên khiến cho người này chết một cách oan uổng. Cho nên quý vị thấy rằng nếu như tim còn mà dầu hết thì cũng cháy được. Cho nên quý vị thấy cái nghiệp hỗ trợ thọ mạng cho chúng ta nó rất quan trọng. Khi mà chúng ta đáng lý ra cái thọ mạng của mình phải còn sống vài mươi năm nữa, nhưng mà chúng ta không dựa vào cái đời sống khoa học hiện tại ngày nay, không tin vào nhân quả, mà chúng ta bị những tà kiến ngoại đạo, chỉ thực hành những cái pháp gì sai là khiến cho người đó chết một cách rất là oan uổng. Mà chúng ta không biết trị liệu đúng pháp, trị liệu đúng thuốc kịp thời thì cũng khiến cho người đó cũng qua đời. Cho nên lý do thứ hai, có bệnh mà bị trị hoài vẫn chết là bởi vì do cái nghiệp hỗ trợ nó không đúng hoặc là thiếu. Lý do thứ ba mà người đó bị bệnh dù trị liệu vẫn chết là bởi vì tim hết mà dầu hết. Phải không ạ? Khi mà thọ mạng của mình sống bao nhiêu năm đó thì bây giờ đến cái lúc mà thần chết rước đi thì cũng phải ra đi. Và lúc đó là nghèo quá, không có tiền để đưa vào bệnh viện, không có bác sĩ hay, không có thuốc hay để trị thì cũng qua đời. Là đối với những người mà thiếu nhân duyên, thiếu phước báo, thiếu cái điều kiện sống trong cuộc đời này. Và lý do thứ tư của một người bị bệnh mà phải chấp nhận cái chết là gì? Là bởi vì do cái tác động yếu tố bên ngoài hỗ trợ. Tức là như là một cái đèn có tim, có dầu đầy đủ, nhưng mà một cơn bão, một cơn gió mạnh nó thổi qua, cái ngọn lửa đó nó không đủ sức chống chọi lại cái duyên nghiệp ở bên ngoài, gọi là cộng nghiệp chung của nhân loại á, thì người đó cũng phải chấp nhận cái chết. Quý vị thấy rằng là nếu như một cái cơn bão với cái cấp độ rất là mạnh thổi qua, cho dù nhà mình á xây, cho dù nhà mình kiên cố như thế nào, nhưng mà mọi căn nhà ở bên xung quanh nó sụp đổ hết, thì căn nhà mình dù sao kiên cố như thế nào nó cũng bị cộng nghiệp theo, cũng bị như thế. Một cái hỏa hoạn nó xảy ra, dù mình tu rất là đúng pháp, hành trì rất là tinh tấn, nhưng mà cái hỏa hoạn thì cái phước riêng của mình, cái nghiệp riêng của mình, tịnh nghiệp riêng của mình không thể cứu vãn cái cộng nghiệp chung của những người trong đó, thì nhà mình cũng bị ảnh hưởng. Do đó biệt nghiệp là thanh tịnh, nhưng mà cộng nghiệp là ô nhiễm, thì mình cũng bị theo với cái cộng nghiệp đó tác động. Cho nên quý vị thấy trường hợp sở dĩ mà cái trường hợp thứ tư mà dầu còn, tim còn nhưng mà mình vẫn chết là do yếu tố nghịch duyên ở bên ngoài nó tác động đến chúng ta, nó tác động đến chúng ta. Và do đó thì mình nói rằng là mình có thể xác định rằng đó là gì? Đó là một phần do cái nghiệp trong quá khứ của chúng ta nó tác động. Như thế đó thì chúng ta thấy rằng là bốn cái trường hợp đó, nếu như mà thọ mạng hết thì cũng chết, cái duyên phụ, cái nghiệp hỗ trợ bên ngoài hết cũng chết, thọ mạng và nghiệp bên ngoài hết thì cũng chết, mà cái do cái tác động, tức là nghiệp quá khứ chiêu cảm và tác động mạnh ở bên ngoài, tức là tác động ngoại duyên mạnh bên ngoài cũng khiến cho chúng ta chết. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể trị liệu được cái
cái tâm bệnh của chúng ta trong cái hoàn cảnh này. Thưa quý vị, chúng ta đọc vào các kinh nguyên thủy thì Đức Phật đưa ra một cái phương pháp trị liệu rất là hay. Đó là cái phương pháp tu tập và quán niệm và thành tựu bảy cái pháp thanh tịnh, bảy cái pháp giác ngộ gọi là thất giác chi, cũng gọi là thất bồ đề phần. Trong 38 phẩm trợ đạo, trong phần đạo đế của đạo Phật, trong giáo lý tứ diệu đế có một cái phần gọi là thất bồ đề phần. Thì quý vị biết rằng là cái thời của Đức Phật á, nếu như bệnh về thân á, thì có y sĩ Kỳ Bà là người chuyên trị bệnh cho Đức Phật và chư tăng. Nhưng mà khi mà trị liệu bệnh về thân và tâm nó tương quan với nhau á, thì Đức Phật dạy cái phương pháp tu tập quán niệm về thất bồ đề phần, tức là bảy phần giác ngộ. Có một lần tôn giả Đại Ca Diếp tu ở trong động núi bị bệnh rất là nặng. Thì lúc bấy giờ Đức Phật nghe tôn giả Đại Ca Diếp bị bệnh rất là nặng, cho nên ngài mới đến thăm bệnh tôn giả Ca Diếp, mới hỏi tôn giả rằng tôn giả con thấy trong người như thế nào. Thì ngài Đại Ca Diếp mới thưa với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, trong người của con á bây giờ đau nhức lắm. Thì Đức Phật mới hỏi con có nghĩ rằng là con vượt qua được căn bệnh này không. Thì ngài Đại Ca Diếp nói con nghĩ rất khó, rất khó có thể sống còn vượt qua căn bệnh này. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới thuyết bài kinh là nói về bảy phần bồ đề thất giác chi. Thì ngài Đại Ca Diếp nghe về Đức Phật nhắc lại bảy pháp thất giác chi này thì trong tâm hoan hỷ hạnh phúc vô cùng, một cái năng lượng thanh tịnh giác ngộ trỗi dậy, và một thời gian ngắn sau ngài lành bệnh khỏe lại, và từ đó về sau ngài không còn bị cái căn bệnh đó nữa. Đến một hôm nọ thì ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, thần thông đệ nhất thì bắt đầu cũng bị bệnh. Thì bị bệnh thì ngài Đức Phật xuất hiện cũng hỏi thăm bệnh. Ngài Mục Kiền Liên nói bệnh con rất là nặng tại Thế Tôn. Thì Đức Phật mới thuyết cái bài kinh nói về bảy phần bồ đề thất bồ đề phần. Thì ngài Mục Kiền Liên nghe xong cũng khởi lên cái tâm thanh tịnh hoan hỷ, một năng lượng thanh tịnh trỗi dậy và bệnh của ngài được lành lặn trở lại, vượt qua cái bệnh đó. Và đến một hôm thưa quý vị, Đức Phật bị bệnh. Đức Phật bị bệnh thì lúc bấy giờ các vị tôn giả kia đi vắng hết. Ở trong tinh xá thì có ngài tôn giả là Mahachunda. Thì Đức Phật kêu Mahachunda vào đây. Ngài Mahachunda không biết vì sao Đức Phật đang bảo việc gì. Đức Phật mới bảo ngài Mahachunda, ông nói lại cái pháp bảy phần bồ đề giác ngộ cho ta nghe. Thì ngài Mahachunda nói Đức Thế Tôn dạy con nghe chứ làm sao con dám thuyết cho Đức Thế Tôn nghe. Nhưng Đức Phật mới nói là ông hãy trùng tuyên lại đi. Hồi trước ta dạy về bảy phần bồ đề, thất bồ đề phần như thế nào thì ông đặt lại cho ta nghe. Thì ngài Mahachunda đặt lại cái bảy phần bồ đề, Đức Phật nghe xong lành bệnh. Như vậy thì đây là một thực tế rất là hay thưa quý vị. Nó đã xảy ra trong thời của Đức Phật. Khi các vị thánh đệ tử chứng A-la-hán mà thân bị bệnh như thế, tất nhiên các ngài tâm không có bệnh nha, nhưng mà các ngài còn thân bệnh á, thì nghe xong cái bài pháp về bảy phần bồ đề thì các ngài làm. Và khi thân tứ đại của Đức Như Lai bị bệnh á, thì ngài bảo đệ tử trùng tuyên lại bảy phần bồ đề thì ngài cũng lành bệnh. Mà quý vị thấy rằng cái bảy phần bồ đề này không phải trị riêng về thân bệnh đâu, mà trị về tâm bệnh của chúng ta. Như vậy bảy phần bồ đề này tại sao có cái công năng trị liệu bệnh tật của chúng ta, thân tâm nó hữu hiệu như thế, là bởi vì đây là bảy cái pháp hành trì rất thực tế mà chúng ta phải tìm hiểu, phải thấu đáo, phải áp dụng trong đời sống của mình. Thực hành được bảy pháp này được hai lợi ích. Thứ nhất, trị liệu về thân bệnh và tâm bệnh của mình. Thứ hai, trong tương lai nhờ bảy pháp này sẽ thành tựu giác ngộ và giải thoát. Cho nên có lợi ích thiết thực trước mắt và lợi ích lâu dài trong tương lai. Trị được thân bệnh, tâm bệnh, trị được nghiệp bệnh để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi.
Trong cái bảy pháp và giác ngộ này á, thưa quý vị, thì chúng ta thấy pháp đầu tiên đó là niệm giác chi. Niệm giác chi là gì? Niệm tức là chánh niệm, niệm tức là nhớ nghĩ chân chính, niệm là an trú tâm mình trong những giây phút và đời sống hiện tại. Có nhiều người vong niệm, thất niệm, loạn niệm, tán niệm, động niệm, cho nên biết bao nhiêu bệnh nó phát sinh. Chính cái niệm này nó khiến cho chúng ta phát sinh bệnh loạn tưởng, những cái bệnh về tinh thần, tâm thần và tác động đến thân của chúng ta nữa. Nhưng mà cái niệm này biết tu tập, biết phòng hộ, biết theo dõi, biết chánh niệm thì lúc đó nó sẽ là một phương thuốc màu nhiệm để trị liệu thân tâm của chúng ta rất là hay. Cho nên niệm giác chi là gì? Niệm giác chi là trong mỗi giây mỗi phút đời sống của chúng ta luôn luôn an trú trong những cái việc làm, suy nghĩ, nói năng của mình. Nghĩa là thân và tâm song hành với nhau. Thân ở đâu thì tâm ở đó. Đôi khi quý vị ít có để ý sự tương hệ giữa thân và tâm mình. Con người chúng ta ngày nay á, chỉ lo về thân. Làm sao mua thức ăn thật nhiều dinh dưỡng, làm sao xây nhà cho thật đẹp, ở cho thật ấm, thật mát, thật tiện nghi, nhưng mà để cho cái tâm hồn của mình sao lạnh lẽo, cô đơn. Và xin thưa, dù cái thân của mình nó được đầy đủ tiện nghi bên trong lẫn bên ngoài, to cao vạm vỡ, nhưng mà cái tâm của mình nó không được điều phục, không được chánh niệm, thì xin thưa chúng ta cũng không có hạnh phúc, và đôi khi chúng ta sẽ tạo những cái nghiệp nguy hiểm nữa. Vừa rồi quý vị thấy ở Boston, bên Mỹ, hai người thanh niên đó đem những quả bom để mà vì một cái lý do nào đó chưa phát hiện ra. Nhưng mà hai người này có học thức, thanh niên trai tráng, nhưng mà do một cái tâm nổi kết thù hằn gì đó cho nên đã đem hai quả bom khủng bố cái trận đua marathon quốc tế ở tại Boston. Và cách vài ngày sau, thưa quý vị, một thanh niên khác cầm súng bắn chết 5 người ở khu công cộng, và cảnh sát Mỹ buộc phải triệt hạ, thủ tiêu, giết chết cái người khủng bố này ở tại cái nơi công cộng đó. Cho nên quý vị thấy rằng cái thế giới văn minh ngày nay, cái trào lưu của xã hội ngày nay, người ta lại quên đi một yếu tố quan trọng, đó là trang bị về tâm của mình, trau dồi về tâm của mình. Cho nên càng mình thấy rằng là cái yếu tố tâm của mình càng được phòng hộ trong cái đời sống hiện tại, chánh niệm, biết nhân quả nghiệp báo, chú tâm và tạo những cái công đức lành ngay trong đời sống hiện tại, thì công đức vô biên nó sẽ được phát sinh, và mình có thể chuyển hóa nghiệp lực, bệnh nghiệp và bao nhiêu cái cảm xúc tiêu cực ngay trong đời sống của mình. Cho nên chuyển hóa được cái tâm của mình, đời sống an trú trong chánh niệm, đó là một cái pháp vị, đó là một cái vị thuốc rất là hay, vị thuốc rất là hay. Cho nên quý vị chú ý như thế này, những cái vị mà chuyên mà hành thiền để mà quán niệm về hơi thở đó, để mà cho cái tâm mình thuần nhất đó, thì quý vị thấy rằng cái hơi thở của mình điều phục và theo dõi được hơi thở, tập cho hơi thở mình nhẹ và sâu như là con rùa đó, gọi là quy tức. Quy là gì? Quy là rùa, tức là hơi thở. Con rùa là một linh vật sống lâu được là bởi vì sao? Bởi vì nó có một cái hơi thở rất là đặc biệt, rất nhẹ, rất sâu. Còn hơi thở của chúng ta ngày nay, bởi vì lo lắng nhiều quá, bởi vì dồn dập nhiều quá, bởi vì căng thẳng quá, chúng ta thở một cách vội vã, hấp tấp. Cái hơi thở đó nó không được trọn vẹn, hơi thở chưa vào xong nó đã ra ngoài rồi. Còn cái hơi thở mà đảm bảo cho sức khỏe, cho tâm của mình, nó phải vào một cách là nhẹ nhàng, sâu. Hơi thở thanh tịnh đi vào để hút những chất độc ở bên trong đi ra. Cho nên cái hơi thở mà mình không có điều phục được, không có an trú được, không có nhẹ nhàng điều hòa được, nó cũng là một nguyên nhân khiến cho biết bao các căn bệnh về huyết áp, mạch, tim, v.v. Do đó quý vị thấy rằng chăm sóc cho thế giới tâm linh và nội tâm của mình, đó là một cái phương pháp để vượt qua những cái bệnh về thân và tâm rất là hay, và giúp cho chúng ta sống một đời sống rất là an lạc. Ở tại Thái Lan có một lần người xảy ra một cái trận sóng thần rất là lớn. Thì lúc bây giờ có rất nhiều đoàn từ thiện ở các nơi, nhất là các nước văn minh phương Tây á, người ta chở quần áo, thuốc men, vật phẩm đến để các trại tị nạn để mà cứu trợ cho những người đang ở trong các liều tị nạn đó. Thì đệ tử của ngài Ajahn Chah, quý vị biết thiền sư Ajahn Chah là một vị thiền sư nổi tiếng ở tại Thái Lan, mới thưa với ngài Ajahn Chah rằng: thưa thầy, mình là đạo Phật nói là từ bi, mà sao sóng thần xảy ra mà mình không có cứu trợ cho người ta, gọi là sao từ bi được? Còn người ta tôn giáo khác á, mà người ta rất là từ bi, bởi vì sóng thần xảy ra người ta đem đồ đạc vật thực thuốc men đến là cho các trại tị nạn rất là nhanh, rất là nhiều. Thì ngài Ajahn Chah mới trả lời với vị đệ tử rằng là giúp về thân á, bớt đói và bớt lạnh thì dễ, nhưng mà giúp về tâm á, không bị đói và bị lạnh thì rất là khó. Mình lo cho cái thân này đừng có đói, đừng có lạnh á, thì chỉ cần ăn và mặc đồ ấm dễ. Nhưng mà làm sao lo cho cái tâm của mình đừng có lạnh này, dù giữa nắng ấm, đừng có đói khát dù giữa một cái siêu thị thực phẩm đầy đó, thì đó là khó. Chừng nào con người ở trên thế gian này thân và tâm của họ không bị đói và bị lạnh thì họ sẽ không là những kẻ tị nạn trên trái đất này. Xin thưa rằng là chúng ta làm chủ một cái biệt thự sang trọng, chúng ta ở trong tài khoản có rất là nhiều tiền, chúng ta nghĩ rằng mình đang sở hữu một cơ ngơi đồ sộ có giá trị này, nhưng xin thưa, nếu tâm của mình vẫn còn hoang vu lang thang đây đó, tâm của mình vẫn còn lạnh lẽo giữa nắng ấm mùa xuân, thì chúng ta vẫn là một kẻ tị nạn trên trái đất này. Bởi vì quý vị thấy rằng khi mà mình chết rồi thì bao nhiêu của cải, bao nhiêu vật chất này nó cũng gửi lại thế gian, và nó theo vô thường, nó luân chuyển sang diệt, nhưng mà tâm của mình chưa có một nơi để an trú. Như vậy đời sống của mình khác gì một kẻ tị nạn ngay trong chính căn nhà của mình, ngay trong trái đất này. Cho nên quý vị thấy rằng để mà đời sống trách nhiệm, để đem tâm về thân với mình ngay trong hiện tại, mình ăn một chén cơm rất là bình thường, mình uống một ly nước rất là đơn giản, nhưng hạnh phúc được đong đầy trong từng hạt cơm, trong từng giọt nước cuộc đời của chúng ta. Cho nên nếu như chúng ta đặt cái mục tiêu về đời sống vật chất thịnh vượng, đặt mục tiêu để làm những cái người nổi tiếng tỷ phú, mà trong lòng của chúng ta vẫn còn cô đơn lạnh lẽo, thì đó không phải là hạnh phúc thực, mà đó là hạnh phúc giả tạo, hạnh phúc ở bên ngoài mà thôi. Cho nên quý vị thấy rằng là chánh niệm cũng như là niệm giác chi, tức là hãy an trú vào trong cái niệm tỉnh thức ngay trong hiện tại, và hãy nhớ nghĩ đến gì? Nếu chúng ta hiểu cái nghĩa thứ hai của niệm là gì? Nhớ nghĩ. Vậy thì chúng ta nên nhớ nghĩ điều gì ạ? Xin thưa, nhớ nghĩ đến pháp, giáo pháp của Phật, nhớ đến Phật, và phải nhớ rằng những cái sự thực trong con người chúng ta. Hàng ngày chúng ta thử xem xét thôi, một ngày trôi qua mình nhớ gì nhiều? Nhớ chồng, nhớ vợ, nhớ con, nhớ tiền, nhớ nợ, nhớ nần, nhớ lời qua, nhớ tiếng lại. Có bao giờ mình nhớ chính mình hay không? Có bao giờ mình nhớ Phật nhiều hay không? Có bao giờ mình hiểu được cái vô thường, vô ngã, duyên sinh, tức là giáo pháp của Phật nhiều hay không? Càng nhớ những thứ kia nhiều, đời mình càng đau khổ. Càng nhớ chánh pháp và chân lý của Đức Phật và ân đức của ngài nhiều, và lo nỗ lực tu tập của mình, thì đời mình càng hạnh phúc. Cho nên cái nghĩa thứ hai của chữ niệm trong cái niệm giác chi là gì? Hãy nhớ những pháp thuần thiện, an lành, lợi ích cho mình và người trong hiện tại và tương lai. Như vậy là chúng ta có một cái niệm an lành. Niệm là an trú trong hiện tại, niệm là chánh niệm trong hiện tại, niệm là nhớ nghĩ những pháp thuần thiện trong chánh pháp của Đức Phật. Như vậy cái niệm đó giúp cho chúng ta luôn luôn sống một cách rất an lạc. Và thưa rằng là khi mà ý tưởng của chúng ta nhớ những thiện pháp tốt đẹp, thì tâm của chúng ta dần dần hướng về cái thiện nghiệp và thanh tịnh, thì lúc đó bệnh của chúng ta cũng theo đó mà tiêu trừ. Rất là nhiều vị, không chỉ là cư sĩ tại gia mà các vị xuất gia, đã sống những giây phút ở tại làng Mai của sư ông Nhất Hạnh, đã trải nghiệm những giây phút tu thiền ở các trung tâm thiền Vipassana, thiền quán của những cái vị thiền sư nguyên thủy, đã sống trong các cái trường thiền ở tại Miến Điện và Thái Lan. Các vị đó nhiều khi đã trị được bệnh của mình, thậm chí các bệnh ngặt nghèo nan y nhờ vào cái năng lượng gì, hơi thở và chánh niệm, rất đơn giản thôi, nhưng mà biết vận dụng nó thì trở thành một vị thuốc linh nghiệm và vi diệu lắm, thưa quý vị. Như vậy yếu tố thứ nhất là gì? Có thể trị liệu mà chúng ta phải nhớ đến, phải sống và cố gắng thực hành, đó là hãy đưa tâm và thân trở về lại với nhau, sống với tất cả những cái tấm lòng của mình trong ngay trong cái đời sống hiện tại của mình, đó là niệm giác chi. Yếu tố thứ hai đó là trạch pháp giác chi. Khi mà chúng ta đã phát niệm, đã có sự an trú trong con người của chính mình và trong hiện tại, đã nhớ đến Phật pháp rồi, đã nhớ đến Phật rồi, đã nhớ đến sự chuyển hóa thân tâm của mình rồi, thì cái yếu tố thứ hai, cái vị thuốc thứ hai rất quan trọng mà chúng ta cần phải có là trạch pháp. Trạch pháp là gì? Trạch pháp là chọn lựa, trạch pháp là phân tích giữa đúng và sai. Có những cái chúng ta thấy rằng ở trong đời này đúng với thế gian mà sai với Phật pháp. Có những cái mà sai với thế gian mà là đúng với Phật pháp. Cho nên để làm, để mình lấy tiêu chuẩn nào để mà phân biệt đúng và sai á, thì xin thưa rằng là mình lấy chánh pháp của Đức Phật để làm tiêu chuẩn, để là phân định cái nào đúng cái nào sai. Trạch pháp là một sự chọn lựa, trạch pháp là sự phân tích. Sự chọn lựa và phân tích đó phải dựa trên cái nền tảng của chánh pháp giáo lý của Đức Phật. Cho nên quý vị thấy rằng là nhiều người bây giờ trong cái thời đại hiện nay, người ta sống giành giật với nhau, giả tạo với nhau. Cũng như hôm qua chúng tôi đi từ Phật về đây, thì một cái em á, tuổi còn trẻ lắm, em làm cái trong cái việc mà bán thuốc cho một cái vị đại lý thuốc Tây. Thì em nói bây giờ là cái to thuốc mà người ta mua đó, thì ông chủ tiệm thuốc đó không trao đúng cái vị cái liều thuốc đó đâu. Cũng là cái thuốc đó, nhưng mà cái thuốc này nó rẻ hơn, bởi vì cái hàm lượng và cái chất liệu trị trong đó nó rất là ít. Cũng là viên thuốc đó, nhưng mà ông đánh lừa cái đó, đánh lừa cái hàm lượng thuốc thật. Cho nên bây giờ em nói là bây giờ nếu mà không có làm trong ông chủ này, thì ông chủ khác, các cái tiệm pharmacy ngày nay thường họ có cái sự giả tạo trong đó, giả tạo. Cho nên là bây giờ không ông chủ này thì ông chủ khác cũng vậy thôi. Mà em làm cái nghề là bán thuốc dược sĩ ấy, thì em mới thấy rằng, mới nói rằng là cái sự thực là cái thuốc mà người ta bán ra đúng với cái to thì nó không đúng hoàn toàn đâu, có một cái sự giả dối gì trong đó. Cho nên là em mới nói nên làm hay là không nên làm cái nghề đó nữa. Thì chúng ta thấy rằng là cái trạch pháp á, có những cái mình tưởng là đối với thế gian thì ai cũng theo một cái phong trào, theo cái khuynh hướng đó, người ta cho là đúng, cho là lợi, cho là thông minh. Nhưng mà đối với Phật pháp mình thấy đó là sai. Cho nên cái mà thế gian người ta nói đúng, mình phải phân tích, phải xem xét thử nhân quả nghiệp báo nó trong quá khứ, hiện tại và tương lai như thế nào, thì sau đó mình mới khẳng định đúng hay là sai. Cho nên mình thấy rằng để xác định được một cái việc đúng hay là sai, mình lấy cái gì? Cái tiêu chuẩn nhân quả, nghiệp báo, nhân duyên, vô thường, vô ngã trong đạo Phật, giáo lý của đạo Phật, để mình làm tiêu chuẩn. Chẳng hạn như thế này thưa quý vị, chúng ta đọc trong cái sử Phật giáo cái câu chuyện mà vua Tần Bà Sa La bị vua con mình là A Xà Thế giam lỏng trong ngục cho đến chết. Vua Tần Bà Sa La là cha ruột của A Xà Thế, nhưng mà A Xà Thế muốn lên ngôi sớm cho nên đã xóa ngôi vua cha, bắt vua cha giam trong cung, cuối cùng vua đã chết tối trong cung. Thì đối với cái người thế gian á, thì người ta quy kết là A Xà Thế là tội gì? Bất hiếu. Bất hiếu. Nhưng mà chúng ta thử nhìn cái cặp mắt nhân quả của Phật pháp thử xem. Khi vua Tần Bà Sa La đã lớn tuổi mà không có con, cho nên vua ao ước có một người con để nối ngôi. Thì vua mới gặp một cái vị hiền giả, và vị hiền giả này mới bảo với nhà vua rằng là ở cái núi Tỳ Phú La đó có một vị tiên nhân đang tu ở trong đó, sau khi vị tiên nhân này qua đời á, sẽ thác sinh làm con của bệ hạ. Cho nên bệ hạ chịu khó chờ một thời gian nữa đi. Thì vua Tần Bà Sa La nghe nói rằng sau này có một vị tiên nhân thác sinh vào làm con của mình để là nói giỏi cái ngai vàng thì mừng lắm. Nhưng mà vua nôn nóng quá, vua mới dẫn quân đến cái núi Tỳ Phú La đó tìm cái vị tiên nhân tu trong núi đó, bảo với tiên nhân rằng bây giờ ông chết thì ông chết để ông sinh làm con của tôi. Bởi vì có một vị hiền nhân nói rằng là sau khi ông chết ông sẽ làm con của tôi, đó là cái nhân duyên. Thì cái vị tiên nhân mới nói rằng thọ mạng chưa hết thì sao ông chết, hãy để thuận theo cái lý vô thường chứ. Nhưng mà ông vua này ông muốn đâu có con quá, cho nên ông mới ra lệnh cho lính của mình giết cái vị tiên nhân này. Thì vị tiên nhân này trước khi chết mới thốt lên một cái lời nguyền rằng là ngày nay ông đã dùng vũ lực, ông đã dùng cái quyền thế để giết tôi, đời sau tôi làm con của ông, tôi sẽ trả cái món thù này. Cho nên sau khi vị tiên nhân đã chết thì thác sinh vào trong gia đình làm con của vua Ba Tư là A Xà Thế. Cho nên quý vị đọc trong sử là một hôm vua Tần Bà Sa La nghe đến cái, nhớ đến cái lời nguyền của vị tiên nhân và biết rằng đây là hậu thân của vị tiên nhân này. Cho nên ẩm A Xà Thế ra giữa cái bãi đá đó ném xuống cho A Xà Thế chết. Nhưng mà cái phước trong quá khứ đã từng tu tập tu luyện ở trong núi, cho nên A Xà Thế đâu có chết, bị gãy một cái ngón tay. Cho nên A Xà Thế có một cái tên thứ hai là gì? Chiếp chỉ. Chiếp chỉ tức là gãy ngón tay. Cho nên trong quá khứ tiên nhân kia, hiện nay là A Xà Thế, bị vô Tầm Bà Sa La giết, thì cái mối thù này trong hiện tại phải trả quả là gì? A Xà Thế giết lại cha của mình tức là vua Tầm Bà Sa La. Như vậy thì mình đừng có đổ tất cả tội lỗi cho A Xà Thế, mà mình phải nhìn từ phía của Tầm Bà Sa La nữa chứ. Cho nên quý vị thấy với cặp mắt của thế gian thì người ta quy kết tội lỗi là bất hiếu, là như thế này thế kia cho A Xà Thế. Mà với cái cặp mắt nhân quả ba đời của đạo Phật là gì? Đó là sự vận hành của nhân quả. Nhân quả, nhân sát sanh thì quả cũng bị cái quả đó như thế. Cho nên trạch pháp là gì? Trạch pháp là chúng ta nên chọn lựa những cái pháp thuần thiện để hành trì, để nói năng, để suy nghĩ. Những cái pháp nào nó bất thiện, nguy hiểm, xấu ác thì mình hãy bỏ đi. Đừng có bao giờ mà mình gửi lại, đừng bao giờ mình giữ lại trong cái đời sống của mình cả. Cho nên thưa rằng là khi mà chúng ta bước đến cái cấp độ thứ hai, cái vị thuốc thứ hai là gì? Trạch pháp. Chứ không quý vị, thưa quý vị, mình bỏ những cái nghiệp ác, tạo những cái nghiệp lành, làm những nghiệp lành thì lúc đó đã chuyển nghiệp bệnh của mình rồi, chuyển được tâm bệnh của mình rồi. Quý vị thấy mình chọn chánh pháp để mình sống, không sát sanh nữa là sao? Trừ được cái nghiệp gì? Chết yếu, bệnh tật. Không đánh đập người khác thì trừ được cái bệnh gì? Bệnh bị, cái nghiệp gì? Nghiệp bị bệnh trầm kha. Cho nên quý vị thấy đọc trong kinh Nhân Quả có nói đến 10 cái nguyên nhân mà sở dĩ vì sao chúng ta sinh ra đời này bị bệnh, và nhiều cái bệnh nan y và bệnh trầm kha là bởi vì trong quá khứ đánh đập người khác, khuyên người khác đánh đập người khác, khen người khác đánh đập người khác, thấy kẻ thù mình lành lặn thì buồn, thấy kẻ thù mình đánh đập thì vui, và mình thờ những cái vị thần linh miếu, xây dựng đền miếu để thờ những thần linh mà chuyên giết người, lấy máu để cúng tế cho các vị thần ở các cái đền đó, cũng là cái nhân sau này mình bị bệnh yếu mạng, chết sớm và bệnh trầm kha. Cho nên quý vị khi mình thấy là bước đến cái cấp độ thứ hai, trạch pháp, sống đúng với chánh pháp, là lúc đó mình đã chuyển nghiệp lần rồi, bệnh của mình theo đó nó cũng giảm đi, nó cũng tiêu trừ rất là nhanh. Trạch pháp là chọn lựa chánh pháp, lấy chánh pháp làm tiêu chuẩn cho đời sống của mình, sống với chánh pháp, bỏ tất cả tà pháp, suy nghĩ và phân tích chánh pháp, đừng có bao giờ hơn thua và tìm tòi về thế gian pháp, tại vì thế gian pháp không giúp cho mình sống an lạc gì cả. Vị thuốc thứ ba, tức là yếu tố thứ ba trong cái bảy phần bồ đề, tinh tấn, niệm, trạch pháp, tinh tấn. Tinh tấn là cái sự siêng năng, cố gắng, cần mẫn của mình. Quý vị thấy rằng nếu như mình bị bệnh mà mình không có tinh tấn để mà điều trị đúng pháp, uống thuốc đúng giờ, thì dù cho bác sĩ nào giỏi đi nữa cũng trị bệnh được mình. Bác sĩ bảo rằng ngày uống hai lần, uống ba lần, mà mình làm biếng thôi uống lần luôn. Làm biếng quá cho nên sáng uống một lần luôn, ba liều thuốc, làm sao bớt. Bác sĩ bảo rằng là chúng ta nên vận động sau khi uống thuốc, nên nghỉ ngơi đúng giờ giấc, rồi vận động, tập thể dục, đi bắt bộ đúng giờ. Chúng ta làm biếng, chúng ta lười biếng, thì chúng ta uống thuốc xong bắt đầu chúng ta ngủ quá nhiều, hay là uống thuốc xong bắt đầu lao lực chơi bời quá nhiều, thì không có thuốc nào trị bệnh chúng ta được hết á. Cho nên tinh tấn là gì? Tinh tấn là hãy sống đúng với những cái nguyên tắc tốt đẹp trong cuộc đời này. Trong cái pháp tinh tấn của đạo Phật có bốn yếu tố là gì? Điều ác chưa làm thì đừng nên làm, điều ác đã làm thì phải từ bỏ, điều thiện chưa làm thì phải cố làm, điều thiện đã làm thì phải phát triển lên. À, quý vị thực hành tinh tấn với bốn yếu tố này, với hai điều ác chưa sinh á thì đừng cho nó sinh, chưa biết hút thuốc, chưa biết uống rượu thì đừng có tập. Thầy vì mình biết đó là cái điều xấu ác, chưa biết cái hơi, chưa biết cái cảm giác của nàng tiên nâu như thế nào thì đừng có hút xì ke. Cho nên điều ác chưa làm thì đừng có làm, mà hút thuốc nhiều, uống rượu nhiều thì sao? Bỏ đi. Điều ác đã sinh thì phải từ bỏ. Điều thiện chưa làm, chưa biết bố thí, chưa biết giúp đỡ người khác, chưa biết sống từ bi, chưa biết sống hỷ xả thì phải làm. Xin thưa quý vị rằng là nếu chúng ta ý lại, chúng ta cứ chờ mai mốt tôi rảnh tôi mới từ bi với người khác, mai mốt tôi giàu có tôi mới bố thí cho người khác, mai mốt tôi thế này thế kia tôi mới nhẫn nhục với người khác, bây giờ xin Phật cho con từ từ nhẫn nè, giải quyết xong hết rồi con mới nhẫn. Xin thưa, chúng ta sẽ không có giây phút để nhẫn nhục được. Tu là phải thực hiện ngay trong bây giờ. Bất cứ pháp nào quý vị, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, bố thí, vân vân, hỷ xả. Cho nên mình nói rằng là để mai mốt con mới nhẫn. Xin thưa, cái ngọn lửa sân hận mình nó đốt cháy mình rồi, còn đâu nữa nè, mai mốt nữa. Ngay trong hiện tại, cái ngọn lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa vô minh, lửa hơn thua, lửa đố kỵ, lửa ngã mạn đã thiêu cháy cuộc đời của mình rồi. Đúng lý ra thọ mạng của mình có thể sống được 70-80 năm, nhưng mình tham ăn quá đó, bệnh nó phát sinh, chỉ sống được 20 năm. Mình sân si quá đó, tim mà bắt đầu nghẽn hết, stress, căng thẳng, stress, chết sớm. Cho nên quý vị thấy rằng là nếu mà mình không có sự hành trì Phật Pháp, không tinh tấn, thì xin thưa rằng cuộc đời của mình nó càng căng thẳng đau khổ hơn. Tinh tấn phải là tinh tấn trong chánh pháp. Siêng năng với tinh tấn nó khác à. Những người siêng năng thì ăn trộm, kiên nhẫn nằm chờ chủ nhà ngủ hết rồi, nằm ngồi xương, nằm ngồi bụi, để chó rồi bắt đầu nó ngủ hết rồi leo vô ăn trộm. Đó không phải là tinh tấn, đó không phải là siêng năng, mà nào đó là gì? Đó là cái sự tà nghiệp, ác nghiệp thôi. Cho nên tinh tấn phải dựa trên nền tảng của Phật Pháp. Bỏ ác làm lành mới gọi là tinh tấn. Cho nên quý vị thấy cái pháp thứ ba là gì? Tinh tấn. Tinh tấn là một vị thuốc rất là tốt. Cho nên quý vị đi khám bệnh, bác sĩ khuyên như thế nào, chúng ta cố gắng thực hành đúng như thế. Về vấn đề ăn ở, ngủ nghỉ sinh hoạt, về vấn đề liều lượng thuốc, thời khóa, thì mình bệnh rất là nhanh được lành lặn. Yếu tố thứ tư, thưa quý vị, tập pháp tinh tấn hỷ. Cái phương pháp vị, cái phương thuốc thứ tư đó là hỷ. Hỷ tức là niềm vui. Khi chúng ta tinh tấn bỏ điều ác, làm điều lành, trau dồi các cái pháp thuần thiện, tu tập các cái pháp sám hối, tụng kinh niệm Phật, trong tâm mình khởi lên một cái niềm hoan hỷ. Cái niềm hoan hỷ này quý vị nên chú ý như thế này. Hoan hỷ khi mình làm điều tốt, hoan hỷ khi mình bỏ điều ác, hoan hỷ khi mình đã chuyển hóa được con người của mình, và hoan hỷ với những thành công của người khác. Nếu như mình chỉ biết hoan hỷ với mình thôi thì tính ích kỷ của mình vẫn còn. Hoan hỷ với người khác hơn, thấy người khác kinh doanh thành công hơn thì mình hoan hỷ. Chứ mình hoan hỷ với mình xong thấy người khác làm ăn giàu có quá bắt đầu tức lên. Cho dù người khác tu tinh tấn hơn mình cũng ghét nữa. Cho nên nếu mà mình không hoan hỷ với sự thành tựu của người khác á, thì mình cũng không có, mình cũng không có hạnh phúc. Cho nên cái sự hoan hỷ này là hoan hỷ với chính mình và mọi người. Và xin thưa rằng khi chúng ta thất bại, chúng ta đau khổ, chúng ta cũng phải hoan hỷ với nghiệp thức của mình. Có nhiều người thất bại trong đời sống, kinh doanh, bệnh tật trong cơ thể, chúng ta không chịu hoan hỷ với chính mình. Hoan hỷ trong điều kiện tốt, hoan hỷ trong điều kiện xấu và nghịch cảnh của mình. Không phải thuận cảnh mới là hoan hỷ đâu, nghịch cảnh mình cũng phải hoan hỷ. Bởi vì cái nghiệp mình như thế, cái phước mình như thế, thì mình đầu tư nó được lợi ích như thế là được rồi. Tại sao mình không hoan hỷ với cái phước phòng mình đang hiện có? Mình ảo tưởng, mình vọng tưởng, mình mong cầu những cái gì xa xôi, không thực, không có nền tảng đâu. À, cái phước của anh như thế, cái nghiệp anh như thế, anh sinh như thế, anh làm nghề như thế, anh hoan hỷ là anh có hạnh phúc. Cho nên nhiều người hoang tưởng, nhiều người bị những cái bệnh này bệnh kia mà cứ mong cầu, mà thực tại thì khác, mà thực tế thì khác, mà trong cái ảo tưởng của anh là khác, cho nên khiến người ta bị bệnh hoang tưởng. Cho nên cái pháp thứ tư ở đây chúng ta thấy đó là sự hoan hỷ. Hoan hỷ với chính mình trong mọi hoàn cảnh, hoan hỷ với người khác. Và chúng ta thấy rằng là cái sự hoan hỷ của mình đúng chánh pháp là mình hoan hỷ trong mọi hoàn cảnh. Nghe chánh pháp đã là hoan hỷ rồi, hiểu chánh pháp hoan hỷ hơn, sống thực hành chánh pháp hoan hỷ hơn, chứng đắc chánh pháp là hoan hỷ cao thượng. Cho nên quý vị mới nghe chánh pháp là hoan hỷ ở cấp độ thấp thôi. Nghe nhưng mà chưa hiểu thì chưa có được hoan hỷ thứ hai. Đó là khi chúng ta nghe xong, chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta trầm tư, chúng ta hiểu sâu sắc, thì sẽ cái niềm hoan hỷ của mình nó sẽ cao thượng hơn, nó lớn dần hơn. Hiểu nhưng mà chưa thực hành thì chưa có sự hoan hỷ cao hơn nữa. Thực hành có an lạc, có lợi ích, có hạnh phúc, lúc đó hoan hỷ cao hơn nữa. Nhưng mà thực hành mà chưa chứng thì cũng chưa hoan hỷ. Khi nào chứng ngộ cái pháp đó rồi á, thì lúc bây giờ sự hoan hỷ nó sẽ được viên mãn. Cho nên quý vị đừng có bao giờ chặn cái sự phát triển, ngăn cái sự phát triển trong hoan hỷ của mình. Nghe xong phải suy ngẫm, văn phải tư, tư phải tu, tu phải chứng nữa chứ. Cho nên mình chỉ dừng lại ở cấp độ trầm tư, ngồi thấy cái pháp đó hay quá, sung sướng quá, Đức Phật dạy nhẫn nhục hay quá, đóng cửa phòng ngồi chiêm nghiệm nhẫn nhục. Như vậy thì quý vị mới trầm tư về nhẫn nhục. Mà mình bước cửa đi ra ngoài đường á, mua cái này mua cái kia, người ta chửi mình á, ông đó mà tu cái gì, bà đó mà tu cái gì, lúc đó chúng ta có cơ hội thực tập rồi đó. Nam mô A Di Đà Phật. Hoặc là mình an trú trong hơi thở, các pháp sanh và diệt, người ta tặng cho mình đồ vật mà mình không nhận, thu người ta nhẹ nhàng trôi qua, không sân không giận gì cả, lúc đó là thực hành rồi, văn tư tu rồi. Cho nên chữ tu trong đạo Phật quý vị thấy như ăn cơm, như uống nước, như đi bộ, như lái xe, như nói năng, như chào hỏi, như đối xử với mọi người tốt đẹp, chân chánh, thuần thiện, từ ái, rộng mở, đó là tu rồi. Cho nên quý vị thấy rằng khi gặp nghịch duyên á, mình không buồn, khi gặp thuận duyên không tự mãn, đó là tu rồi, đó là hoan hỷ rồi. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái pháp hoan hỷ này nó rất là hay quý vị. Cho nên nghe pháp là hoan hỷ, suy nghĩ Phật pháp càng hoan hỷ hơn, thực hành đúng chánh pháp lại càng hoan hỷ hơn nữa, chứng ngộ chánh pháp là hoan hỷ tốt. Và khi chứng ngộ chánh pháp rồi, mình đối với diện với các cái đối tượng bên ngoài, dù là thuận duyên nghịch duyên, mình còn hoan hỷ. Như vậy khi chúng ta gặp thất bại, khi chúng ta gặp khổ đau, mình thử so sánh những chúng sanh ở quốc gia khác, thậm chí những loài súc sanh côn trùng, nó không biết Phật pháp, nó khổ hơn mình, nó khổ hơn. Tự nhiên lòng mình cảm thấy có sự an ủi, có sự bình an liền. Cho nên chúng tôi cứ mỗi lần mà chúng tôi gặp trở ngại, chúng tôi gặp đối gặp khác, xin thưa không có đối khác, nhưng mà gặp cái gì nó trở ngại trong cuộc sống, tự nhiên mình nghĩ đến những người bất hạnh khác, thiếu phước khác. Và xa hơn mình nghĩ những cái loài chim bay trên trời, cá ở dưới nước, nó không biết Phật pháp, nó trầm luôn làm kiếp súc sanh, loài côn trùng sống trên mặt đất.
nó bất hạnh hơn mình không? Quá bất hạnh. Thì lúc đó mình có hạnh phúc ngay trong hiện tại. Chỉ cần mình so sánh như thế, tự nhiên lòng mình cảm thấy có một niềm an vui. Cho nên cái hoan hỷ nó rất cần thiết cho chúng ta. Đời sống của chúng ta hoan hỷ, một nụ cười bằng 12 phút buồn. Thực sự. Nhưng mà cười này là không phải cười cái lỗi của người khác à. Cười này là không phải giật khụi của người ta được cười à. Cái cười này là nguy hiểm. Cái nụ cười là khi mình làm được pháp lành á, tu được cái pháp thiện á, mới là nụ cười 10 tháng tốt khổ. Cười vì mình đã làm những điều tốt. Cười vì mình đã sống với lương tâm của chính mình. Đó là nụ cười được 10 tháng tốt khổ. Cho nên quý vị thấy rằng là cái hoan hỷ nó rất là hay. Đời sống của mình cứ hoan hỷ với an vui những gì mình đã có. Thì khi dù thân của mình bệnh, tâm của mình vẫn bình thản. Nghiệp của mình đổ, nghiệp của mình nó xuất hiện ra, mình vẫn tự tại. Không có gì để mà lo cả. Cái mà chúng ta lo, cái mà chúng ta sợ nhất là đánh mất chính mình. Đánh mất cái tâm thức của chính mình, đánh mất cái năng lượng trách nhiệm của chính mình. Yếu tố thứ năm, cái vị thuốc thứ năm đó là sự khinh an. Khinh an là gì? Khinh an là sự nhẹ nhàng của thân và tâm. Quý vị thấy các vị thiền sư, các bậc hành giả, các vị cao tăng, đời sống của các ngài nó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cả thân và tâm. Làm sao quý vị thấy rằng đời sống của mình nó chậm bớt lại, nó dịu lại, nó khoan thai lại, tỉnh thức lại, thì đời sống của mình bớt khổ hơn, bệnh nó sẽ được trị liệu nha. Quý vị thấy mình ăn chưa xong chén cơm, uống chưa xong ly nước mà mình nghĩ đến cái chuyện bên Mỹ rồi. Cái chuyện trước mắt này trong sát na, trong tích tắc, chỉ còn vài mươi phân đây mình chưa nghĩ đến. Nghĩ chuyện ở tiểu bang, ở Perth, ở Sydney. Cái người giỏi hơn nữa là nghĩ ở bên Việt Nam. Cái người sâu sắc hơn nữa nghĩ bên Mỹ. Uống ly nước đây mà nghĩ ở đây, cũng nghĩ ở đâu rồi. Cho nên thân của mình không có khinh an, tâm của mình cũng có khinh an được. Tại sao cũng có khinh an? Bởi vì mình không có sống ngay đây và bây giờ. Cho nên khinh an không có nghĩa là ăn bớt đi, diet đi để thân mình nó nhẹ xuống gọi là khinh an. Dù mình ốm như cỡ nào á, nhưng mà tâm của mình vẫn vận động, vẫn bệnh tật thì không có khinh an. Mà cái người do cái nghiệp mà mọc như thế nào á, mà lòng nó vẫn tự tại an vui thì là khinh an. Khinh an là sự nhẹ nhàng của thân và tâm. Từng bước chân, từng hành động, từng ánh mắt, từng nụ cười để rất chậm rãi, khoan thai, nhẹ nhàng. Xã hội chúng ta, nền văn minh của chúng ta, trái đất của chúng ta đang xoay với một cái tốc độ càng ngày nó càng nhanh càng mạnh. Và nếu chúng ta không biết dừng lại để có trạng thái khinh an thì chúng ta bị cái guồng máy của sanh tử nó nghiền nát chúng ta trong lúc này, bất cứ lúc nào. Cho nên làm sao để có được tâm khinh an, thân khinh an là hãy làm tất cả các cái việc lành. Tâm của mình không làm điều ác, tâm lương tâm không cắn rứt, không giận hờn, không buồn phiền, không luyến tiếc, không có những cái nỗi niềm đau khổ thì đó là tâm của mình khinh an. Cho nên quý vị thấy rằng khi mà mình có niềm hỷ xả, an vui đối với mình, với người, với thiện pháp thì lúc bây giờ khiến cho cái kết quả kế tiếp là gì? Thân tâm của mình khinh an. Mà thân tâm khinh an tức là bệnh theo đó sẽ được giảm thiểu, sẽ được chuyển hóa, sẽ được điều trị liệu rất là nhanh. Yếu tố thứ sáu, sau khi khinh an thân và tâm thì yếu tố thứ sáu đó là gì? Định giác chi. Định là sự an tịnh, an định trong tâm của mình. Mình thấy rằng là an tịnh là tốt, nhưng mà an tịnh phải trong cái định như kia. Tịnh và định tức là hai yếu tố nó gồm thâu trong yếu tố định khinh an, định giác chi. Cho nên là định là cái sự an bình, cái sự kiên cố trong tâm của mình. Quý vị thấy rằng khi mà mình thực hành các thiện pháp, mình có niềm nghĩ là thân tâm mình nhẹ nhàng, bắt đầu nó đưa đến một cái trạng thái là nhất tâm. Tâm của mình đó bây giờ chỉ an trú trong một cái trạng thái nó rất là ổn định, nhẹ nhàng, từ hòa từ ái. Thì bao nhiêu cái khổ đau, cái triều phượt của mình theo đó cũng sẽ tiêu trừ. quý vị thấy nhiều vị thiền sư, nhiều vị mà hành giả, những vị tổ sư, các vị, các ngài với một cái khả năng thiền định thâm sâu, có thể dùng cái khả năng thiền định đó trị liệu được bệnh của mình. Chúng ta đọc trong tiểu sử của ngài Ấn Quang Đại Sư, tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, khi mà ngài bị bệnh đó, ngài không uống thuốc, ngài không đi đâu cả, ngài chỉ uống nước trong, ngài niệm Phật, bệnh nó hết. Tức là những vị đã có một cái năng lực tu tập thâm sâu rồi đó, có một cái sự kiên cố, có một cái tâm an tịnh, an định rồi đó, dùng cái năng lượng thiền định đó để trị liệu cái bệnh thân và bệnh tâm của mình, dùng năng lượng đó để chuyển hóa bệnh nghiệp của mình. Cho nên là cái sự định tâm, cái sự an định trong tâm hồn của mình cũng là một vị thuốc rất là đặc biệt để trị liệu bệnh của mình. Bởi vì chúng ta chưa có cái khả năng bệnh như thế, định như thế, cho nên mình nhờ vào thuốc, thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc vân vân để mà mình trị bệnh của mình. Còn nếu những người nào, những vị tổ sư, những người nào đã tu tập một cách viên mật thì có thể trị liệu bằng chính năng lực tu tập của mình. Quý vị thấy các vị Lạt Ma, nhất là những vị ở núi Hy Mã Lạp Sơn, ở tại Nepal, ở tại Tây Tạng đó, những vị đó tu nhập thất vài mươi năm ở trên núi cao, xin thưa làm gì có thuốc để trị, làm gì có bác sĩ để khám bệnh, nhưng các ngài dùng năng lượng tu tập an tịnh, an định trong tâm của mình để trị cái bệnh phát sinh ra nghiệp, do nghiệp và do thân, do tâm. Cho nên tự mình cái năng lượng thanh tịnh đó, an định đó, nó tiết ra một cái chất thuốc vi diệu, một vị thuốc rất là mầu nhiệm để trị được thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh của mình. Và yếu tố thứ bảy, vị thuốc thứ bảy đó là xả, niệm, trạch pháp, kinh an, hỷ, niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, kinh an, định và xả. Định và xả thì đến cái yếu tố thứ bảy đó là xả, tức là xả ly, không cố chấp, không vướng bận, không bị ràng buộc, không bị chứa ngại gì cả, một cái tâm họ thông dong tự tại, dù là pháp thiện hay pháp bất thiện cũng xả ly hết. Cho nên Đức Phật dạy rằng pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp, trong kinh Kim Cang đó, chánh pháp còn phải bỏ, huống gì là phi pháp. Chánh pháp của Đức Phật được ví như là một chiếc thuyền đưa người qua sông. Khi mà chúng ta đã qua bên kia sông rồi, không ai dạy gì vác chiếc thuyền ở trên vai đi cho nó mệt. Cái mục tiêu, cái vai trò của chiếc thuyền là gì? Đưa người qua sông. Mình qua bên kia rồi thì bỏ chiếc thuyền lại. Cho nên chánh pháp là phương tiện để giúp mình tu tập. Chánh pháp là một cái vị thuốc để giúp cho mình làm vậy. Cho nên mình đừng có cố chấp một cách cứng nhắc vào chánh pháp mà mình phát sinh ra bệnh. Cho nên cái sự hủy xả này là gì, cái sự buông xả này là gì, đối với những cái khổ đau của mình, đối với những nghiệp chướng, oan chướng, kết nghiệp của mình trong quá khứ cũng hãy quên đi. Đối với những cái thiện pháp mình làm cũng hãy xả bỏ, đừng nắm giữ, đừng cố chấp vào những cái vấn đề, những cái điều đó, dù là thiện hay là ác, dù có tâm phân biệt giữa phải trái hơn thua, thì cuộc đời của mình nó rất là nhẹ nhàng, nở một nụ cười thật hỷ lạc như là Đức Di Lặc. Cho nên á, bảy cái vị thuốc này, từ cái niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, kinh an, định, xả, nó là những cái pháp giúp cho chúng ta có thể sống an lạc ngay trong giây phút hiện tại, trị liệu được thân, tâm và nghiệp của mình. Và trong những lúc mà mình bệnh ngặt nghèo, hãy nghĩ tưởng đến bảy pháp này. Ngày xưa ngài Đại Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên và ngay cả Đức Phật vận dụng bảy pháp này để thành tựu. Cho nên quý vị thấy trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, khi có một người bị bệnh thì các vị sư Nguyên Thủy sẽ đến tụng những cái bài kinh nói về bảy pháp Bồ Đề này, để nhắc nhở cho người bệnh đó hãy nhớ đến bảy pháp đó, hãy an trú trong bảy pháp đó, khởi một niềm tin thanh tịnh đối với Tam Bảo, hướng về Tam Bảo với một cái niềm hỷ lạc vô biên, thì năng lượng hỷ lạc trong tâm, trong chánh pháp đó là một vị thuốc vi diệu để giúp cho người đó vượt qua cái bệnh thân, tâm và nghiệp của mình. Cho nên chúng ta cũng như thế, biết rằng mình là một bệnh nhân của phiền não, của vô minh, của sanh tử, thì chúng ta biết rằng không có vị thuốc nào vi diệu bằng vị thuốc của chánh pháp. Bình thường trong cuộc sống thì chúng ta nhờ thuốc ở thế gian để trị về thân, nhưng mà trong đời sống hàng ngày mình phải dùng thuốc tâm linh để trị về tâm và nghiệp của mình. Chỉ có thuốc Phật pháp mới có thể trị liệu được nghiệp và tâm của chúng ta mà thôi. Thì mong rằng quý Phật tử trong cái đạo tràng này, chúng ta hãy ý thức rằng họ trì chánh pháp, lắng nghe chánh pháp, hành trì chánh pháp, sống với chánh pháp, chứng ngộ trong chánh pháp là con đường duy nhất để trị liệu những căn bệnh nguy hiểm nhất, to lớn nhất, đó là bệnh gì? Bệnh sanh tử luân hồi. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị có cái phần câu hỏi nào hỏi thì ai có bệnh không? Ở trong đây ai có bệnh không? Thưa rằng tất cả chúng ta đều có mầm bệnh ở trong này cả.
Thầy, tôi muốn hỏi thầy câu. Thầy có người nói là trời kêu ai nói giả, cái đó có sự thật không thầy?
Dạ, xin thưa rằng là trong cái quan niệm dân gian của mình nói rằng là trời kêu ai nói giả. Tức là người, ví dụ như người đó nghĩ như thế này hoặc là họ nghĩ như thế này, số người đó đến lúc đó chết thì phải chết, chứ không có thể cứu vãn được. Nhưng mà như chúng tôi đã phân tích cho thưa quý vị, sở dĩ cái chết nó xảy đến một người là do nhân quá khứ và nhân hiện tại. Chúng ta biết rằng là nhiều khi cái thọ mạng của mình có thể sống được 50-70 năm, nhưng mà chúng ta uống rượu nhiều, chúng ta hút thuốc nhiều, ra ngoài đường chạy tông xe người ta, không chết là lạ đó. Cho nên tất nhiên là cái phước trong quá khứ anh có thể sống lâu, nhưng mà trong cái nghiệp hiện tại anh sống phóng dật, sống buông lung, sống không có chánh niệm, thì cái chết nó sẽ xảy đến rất là nhanh. Không phải là do quá khứ quyết định, mà phải do hiện tại tác động vô. Cho nên cái thọ mạng của con người, cái phước báu sức khỏe của con người phải do nhiều yếu tố nó cộng lên, chứ không phải là mình nói là mình đi coi thầy bói nói rằng số của anh này sống được 70 tuổi, về nhà tha hồ sống, bất kể sát sanh trộm cướp cái gì cũng làm đó. Tại vì thầy bói nó 70 tuổi chết mà, cho nên tôi nhảy vô lửa cũng 70 tuổi sẽ chết. Quý vị thử nhảy vô lửa còn sống không? Cho nên là mình mới biết rằng cái thọ mạng, phước báu, sức khỏe của con người phải gồm do nhiều yếu tố, mà nói tóm lại là do nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại nó tác động. Còn cái người mà nói rằng là trời kêu ai nói dạ, tức là người ta hiểu theo cái nghĩa là ý nghĩa thứ nhất mà chúng tôi nói là cái có dầu mà không có tim. Tim là chỉ cho cái phước báu thọ mạng của mình, còn dầu là tượng trưng cho cái nghiệp hỗ trợ cho mạng sống của mình. Cho nên khi mà cái phước báu cũng như thọ mạng của người đó đến lúc đó thì chết rồi, thì gọi là cũng như nó gần đúng cái nghĩa là trời kêu ai nói dạ trong cái ý nghĩa dân gian. Nhưng mà phải biết rằng là đừng có hiểu nghĩa là số phận của người đó như thế phải chết thì người đó phải chết. Xin thưa rằng thọ mạng của mình, phước báu của mình có thể tăng trưởng trong đời này. Cho nên quý vị thấy các cái pháp sám hối, các cái pháp hành trì trong Phật pháp, phóng sanh, cứu giúp người khác có thể tác động và kéo dài cái thọ mạng của mình trong đời này được. Dù là rằng là thọ mạng của mình đến tuổi đó phải chết, nhưng mình tu tập các pháp lành bằng các phương pháp cứu người, cứu vật, phóng sanh, làm phước, tu tất cả những cái thiện pháp thế gian và xuất thế gian, thì thọ mạng của mình, sức khỏe của mình sẽ được tăng trưởng, sẽ được kéo dài. Thì chúng ta thấy rằng thọ mạng của con người nó không phải cố định như thế, dù quá khứ nó đã quy định, nó đã ám chỉ như thế, mặc nhiên như thế, nhưng mà cái nghiệp trong hiện tại nó tác động kéo dài thọ mạng hay là giảm bớt thọ mạng của mình nó rất là rõ ràng. Cho nên mình có thể chuyển nghiệp trong hiện tại này và có thể kéo dài thọ mạng hay là vượt qua những cái bệnh đáng lý ra mình phải trả, nhưng mà có thể giảm thiểu bớt đi bằng cái năng lực tu tập của mình trong hiện tại.
Nếu mà thầy có nói là sám hối thì ở trong chùa thì sám hối mỗi 2 tuần, nhưng mà thí dụ ở nhà đi, chúng con có thể lại kinh Pháp Hoa để sám hối, hay là một pháp sám hối nào khác, xin thầy chỉ dạy.
Dạ. Xin thưa rằng là sở dĩ chúng ta quá bận rộn đối với người thế gian, quá vì cái việc mưu sinh quá ít thời gian, cho nên trong chùa thì dạy cho cái phương pháp sám hối mỗi nửa tháng vào ngày 14 và ngày 30. Nhưng mà thực sự nếu mà chúng ta tu tinh tấn hơn, có thời gian hơn, hiểu Phật pháp hơn, thì chúng ta không phải sám hối trong mỗi nửa tháng, mà xin thưa sám hối trong mỗi ngày. Sám hối trong mỗi ngày là để thứ nhất là nhắc nhở mình hàng ngày mình luôn luôn trực tiếp hay gián tiếp tạo tội. Cho dù một ngày đó mình không nghĩ điều ác, cho dù ngày đó mình không nói lời ác, nhưng mà thân của mình có tạo tội không? Một bước chân đi là bao nhiêu chúng sanh chết ở dưới chân mình? Một ly nước mình đun sôi, một chén canh mình ăn là bao nhiêu vi khuẩn, vi trùng đã chết trong nước này? Rau cỏ mình trồng cũng vậy, nó cũng phải từ cái việc để mà trị, xịt thuốc để mà trị các cái loại sâu côn trùng đó. Cho nên chúng ta trực tiếp hay gián tiếp cũng phạm vào cái tội sát sanh. Cho nên hàng ngày sám hối là cái người nào có nhân duyên, có thời gian, có điều kiện, mỗi ngày đều thực hành pháp sám hối thì rất là hay. Cho dù trong đời này ba nghiệp mình thanh tịnh, thân mình không đi đâu, ở trong nhà không, tức là không ra đường tạo nghiệp ác, tâm mình không nghĩ điều ác, miệng mình không nói lời ác, cũng nên sám hối. Bởi vì sao? Sám hối tội lỗi trong quá khứ. Bởi vì tội trong quá khứ đời này mới sinh ra làm kiếp phàm phu như thế này. Còn trong quá khứ mình không có tội lỗi, ba nghiệp thanh tịnh, lên cõi nào ở rồi, chứ đâu phải ở cõi này đâu. Cho nên dù không tạo tội trong hiện tại cũng phải sám hối tội lỗi trong quá khứ. Đó là cái việc sám hối. Thứ hai, về phương pháp sám hối thì hình thức sám hối thì có nhiều cách khác nhau. Có vị thì lạy ngũ bách danh, có vị lạy vạn Phật, có vị lạy kinh Pháp Hoa, có vị lạy kinh Hoa Nghiêm. Tức là mình có cái nhân duyên với pháp sám hối nào, mình hành trì pháp sám hối đó. Cho nên quý vị dù là quý vị lạy Hồng Danh 108 lạy, quý vị lạy ngũ bách danh Đức Quán Thế Âm, quý vị lạy Tam Thiên Phật và vạn Phật, hoặc lạy mỗi chữ trong kinh Pháp Hoa, với ba nghiệp thanh tịnh đều là những cách sám hối tùy vào nhân duyên và hoàn cảnh của mình. Thứ ba, trong ý nghĩa của việc sám hối, mình phải biết rằng cần phải có cái tâm chí thành, tha thiết, hối lỗi, từ bỏ của mình. Mình sám hối không phải là trên hình thức, mình tính một ngày mình lạy bao nhiêu lạy và ngày hôm sau mình tăng lên, như thế là đã sám hối đúng pháp rồi. Đó chỉ mới là hình thức về số lượng, nhưng mà về trong bản chất nội tâm của mình, trong ý nghĩa thâm sâu của việc sám hối là gì? Thanh tịnh ba nghiệp. Thanh tịnh ba nghiệp là mình có cái tâm hối lỗi, ăn năn với những lỗi lầm mình tạo ra trong quá khứ, do vô tình hay cố ý mình tạo tổn hại đến mạng sống và hạnh phúc của người khác. Cho nên bây giờ mình sám hối với sự ăn năn, với tâm chí thành như thế, với tâm cung kính như thế, thì cái năng lượng sám hối của mình nó sẽ là một cái tịch nghiệp để chuyển hóa những nghiệp chướng trong quá khứ của mình. Cái thứ hai, khi mà chúng ta thực hành cái pháp sám hối như thế, mình phải hiểu rằng trong khi mình lễ Phật là sám hối, trong khi mình sống hàng ngày mình cung kính với mọi người cũng là cách sám hối. Cho nên nhiều khi chúng ta hàng ngày mình lễ Phật được 500 lạy, mình bước ra ngoài đường mình thấy người khác không tu, mình thấy người khác tạo cái nghiệp ác, mình bắt đầu phân biệt vị thử hơn thua, tâm ngã mạn, tự hào khoe khoang của mình nó trỗi dậy, thì lúc bấy giờ cũng không phải là người sám hối thực sự. Sám hối thực sự khi thấy người khác lỗi lầm thấp hơn mình, tu kém mình, phải thương họ, bởi vì họ không hiểu đạo, không phát khởi bồ đề tâm, cho nên họ không tu như mình. Còn nếu họ hiểu đạo, họ có điều kiện, có thời gian, họ xin thưa sẽ tu hơn mình nữa. Cho nên thấy người khác xấu xa, tội lỗi, thấp kém hơn mình, đừng có bao giờ khởi tâm phân biệt thì vị thử, kể công lao, kể cái năng lượng tu tập của mình, mà mình phải khởi lòng từ bi thương yêu họ. Và thương yêu họ như thế thì bắt đầu cái tâm thứ hai là gì? Cung kính. Đó cũng là cái nghĩa của sám hối. Cho nên mình thấy rằng sám hối trong thời khóa sám hối trong đời sống của mình luôn.
Kính thưa bà ta biết, nãy đây ta biết nói là nhưng mà cái thấy cái người mà làm ác làm hại vật vậy đó, mà mình muốn mình thương cung kính thì cung kính như thế nào bà ta biết?
Dạ, cảm ơn. Rất là khó khi mà chúng ta thấy một người xấu ác hại mình hay là những người đó đang sát sanh trộm cướp tà dâm mà mình khởi cung kính được. Người thế gian bao giờ làm được việc đó. Người thế gian á, người tốt á, mình quý, người tốt mình cung kính, mình tôn trọng. Cái người xấu á, mình rất là khinh thường, khủy nhã. Thậm chí là mình không bao giờ nhìn mặt người đó, muốn nghe tên người đó. Nhưng mà đối với cái người tu của mình á, mình phải thấy rằng là những cái người xấu, người ác, người tạo tội nặng như thế, thứ nhất hiện tại là họ bị vô minh vọng tưởng. Một cái người mà bị trầm luân trong sanh tử, một chúng sanh con sâu con kiến bên đường, mình có thương nó hay là ghét nó? Một con vật bị tái sinh làm kiếp của loài muôn thú, mình thương hay ghét nó? Mình thương, huống gì một con người. Cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là nhờ những con người đó mình mới biết phân biệt thiện ác tốt xấu, mình mới biết tu. Thấy một con sâu bên đường, thấy một con vật bên đường, tự nhiên mình thấy nó là nghiệp chướng, nhưng mà tự nhiên nhắc nhở ở trong tâm của mình, tu làm sao, sống làm sao, đời sau đừng phải thọ cái thân con sâu này, con kiến này. Đó là thiện tri thức của mình. Không phải đó là nghiệp thức nặng nề đâu. Cái người sâu ác mình á, mà làm khổ và tạo nghiệp ác á, cũng là thiện tri thức nhắc nhở mình sống làm sao, tu làm sao, đừng tạo nghiệp ác giống như họ. Điều thứ ba, có thể rằng đời này người đó tạo nghiệp ác, nhưng trong quá khứ người đó tạo nghiệp làm việc tốt. Có thể rằng đời này tạo nghiệp ác, nhưng trong tương lai gặp Phật pháp tu tập chứng ngộ trước mình sao? Mình chưa chắc à. Hiện tại mình thấy người đó là xấu, nhưng chưa biết tương lai là sao. Điều thứ tư, chúng ta phải xem những người đó, để xem rằng trong quá khứ mình và người đó có tương hệ tương quan với nhau không. Có khi trong quá khứ người đó đã tạo ân cho mình, tạo phước cho mình, mà đời này do một cái duyên xấu ác cho nên bị đọa, bị làm những cái nghiệp như thế. Cho nên mình thấy cái điều thứ tư là gì? Nhân quả ba đời. Có thể rằng trong quá khứ người đó đã là những gì để giúp cho mình, cho nên đời này mình có duyên với họ. Cho nên từ cái sự quán chiếu trên bốn cái phương diện như thế, mình có thể khởi cho tâm cung kính. Có thể hiện tại người ta xấu, nhưng mà tương lai người ta hơn mình đó. Không ai biết trước được. Và xin thưa rằng nhờ người ta xấu mình mới biết mình tốt. Làm sao mình phân biệt được trắng đen phải trái tốt xấu? Nhờ cái xấu mới biết tốt, nhờ đen mới biết trắng. Cho nên đôi khi mình cảm ơn những người thiện tri thức, những nghịch duyên, những ác duyên đó giúp mình thức tỉnh và mình vươn lên tu tập tốt hơn. Dạ, yeah. Chắc cũng khuya rồi, 9:15. Chúng tôi cũng rất cảm ơn quý Phật tử đã sắp xếp thời gian đến đây để chia sẻ với chúng tôi, gặp gỡ chúng tôi trong buổi tối hôm nay. Chúc các vị thứ nhất có một đêm an lành ngon giấc, thứ hai có một đời tu tập thanh tịnh thành tựu, thứ ba có một tương lai giác ngộ và giải thoát. Ông Như Lai Phật.
Con xin đại diện tất cả các quý anh chị và cô bác có mặt ngày hôm nay. trị được các bệnh thân tâm của mình. Vì tất cả chúng ta có rất nhiều chuyện của mình đó. Xin chúc thầy được nhiều sức khỏe, được thiện duyên trên cái này hồng pháp.
Niềm thành tâm con hướng về Đức Phật Di Đà.